Ngày mùng 8 tháng 9, kính sinh nhật Đức Mẹ. Bài đọc 1 bài trích sách tiên tri Mica. Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda. Từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bây giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Người sẽ chiến thắng Assyria, chính người sẽ đem lại hòa bình khi Assyria xâm nhập xứ sở và dày đạp đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ đặt 7 mục tử và 8 thủ lãnh chống lại chúng. Bài Phúc Âm theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ở với Thama sinh Peret và Derek, Peret sinh Chesron, Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ của ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rechabam, Rechabam sinh Abijah, Abijah sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Ahaz, Ahaz sinh Khizkiah, Khizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Santien, Santien sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Enjakim, Enjakim sinh Ado, Ado sinh Sadok, Sadok sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria. Mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngài đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Đức Mẹ là mẹ Đấng Cứu Thế. Vào năm 431, Giáo hội nhóm họp công đồng tại thánh đường Đức Mẹ Maria tại Epheso để tuyên bố tín điều Đức Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Lý do có tín điều này là vì giám mục Nestorio của Constantinople tuy công nhận Chúa Giêsu mang hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại, nhưng vì bản tính nhân loại bị ảnh hưởng tội lỗi nên Đức Mẹ chỉ là mẹ Đức Kitô chứ không phải là mẹ Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc tìm về nguồn gốc của Đức Kitô. Trong bài đọc 1, Tiên tri Mica nói trước 700 năm về sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai. Ngài thuộc dòng tộc vua David. Tuy sinh ra trong thời gian nhưng Ngài có trước từ đời đời. Và tuy sinh ra trong thân phận con người, nhưng Ngài dùng uy danh của Thiên Chúa mà cai trị nhân loại. Trong Phúc Âm, Thánh Matthew bắt đầu tin mừng với gia phả đầy đủ của Đức Kitô kéo dài cho tới vua David, tới tổ phụ Abraham. Đức Kitô tuy sinh ra trong gia phả con người, nhưng không theo cách thức con người, vì mẹ Maria mang thai là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Bài đọc 1. Từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Thứ nhất, lời tiên đoán của tiên tri Mica về đấng cứu thế. Tiên tri Mica sống khoảng 700 năm trước công nguyên, nói về nơi xuất hiện của đấng cứu thế như sau. Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda. Từ nơi ngươi, ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Bethlehem là chỗ sinh trưởng của vua David, cách khoảng 7 km về phía nam của Jerusalem. Vua David thuộc chi tộc Juda. Ephrata là một thị tộc nhỏ bé nhất của chi tộc Juda. Thị tộc này định cư ở Ephrata. Tiên tri Mica tiên đoán đấng cứu thế sẽ sinh ra trong tương lai, nhưng nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Gioan Tẩy giả cũng tuyên bố về đấng cứu thế như sau. Người đến sau tôi, nhưng có trước tôi. Gioan chương 1 câu 15. Cả hai đều có ý muốn nói về đấng cứu thế như sau. Xét về nguồn gốc, đấng cứu thế hiện hữu trước, nhưng xét về thời gian sinh ra, Ngài có sau. Trong tin mừng Matthew, khi ba nhà đạo sĩ từ phương đông mất ánh sao dẫn đường, họ vào Jerusalem để hỏi về nơi sinh của vua dân Do Thái. Nhà vua cho triệu tập các thượng tế và kinh sư để tra cứu về nơi sinh của đấng cứu thế, và họ tìm ra là tại Bethlehem xứ Juda, theo lời của tiên tri Mica đã viết. Matthew chương 2 câu 5 đến câu 6. Thứ hai, uy quyền của đấng cứu thế. Tuy sinh ra như một con người, nhưng Ngài sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Những gì tiên tri Mica tiên đoán về triều đại của đấng cứu thế đều được hoàn tất bởi Đức Kitô. Ngài được Chúa Cha ban cho mọi quyền hành trên trời cũng như dưới đất, và Ngài dùng quyền này để khống chế ma quỷ, sóng gió, chữa lành mọi bệnh tật và tiêu diệt kẻ thù của cuối cùng của con người là sự chết. Sau đó Ngài sẽ lên ngôi cai trị, dân chúng sẽ được mọi sự lành bằng an, và triều đại của Ngài sẽ kéo dài đến vô tận. Phúc Âm. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con vua David, con tổ phụ Abraham. Thứ nhất, sự quan trọng của gia phả. Truyền thống Do Thái đề cao sự quan trọng của gia phả. Trong Cựu Ước, chúng ta gặp nhiều lần những đề cập đến gia phả. Xin coi sách Sáng Thế Ký chương 5 câu 1, chương 10 câu 1, chương 11 câu 10 và câu 27. Sở dĩ người Do Thái quan trọng hóa gia phả là vì họ muốn xem ai thuộc dòng tộc hoàn hảo nhất, không bị ảnh hưởng bởi dòng máu ngoại lai. Khi một người bị quá nhiều dòng máu ngoại lai, người ấy có thể bị mất đặc quyền được gọi là người Do Thái, là dân riêng của Thiên Chúa. Một thầy tư tế phải chứng minh mình thuộc dòng tộc của Aaron, và nếu thầy tư tế đó kết hôn, người đàn bà đó phải có gia phả rõ ràng, ít nhất là 5 đời. Khi Ezra thành lập hàng tư tế sau khi từ chốn lưu đày trở về, ông đã từ chối chức tư tế của con cái Habaija, con cái của Kos và con cái của Barzillai, vì ông không tìm thấy gia phả của họ trong thượng hội đồng. Xin coi sách Ezra chương 2 câu 62. Thứ hai, những điều quan trọng tìm thấy trong gia phả của Đức Kitô. Gia phả của Ngài được chia làm ba giai đoạn chính, mỗi giai đoạn gồm 14 đời. Thứ nhất, từ tổ phụ Abraham tới vua David. Thời của tổ phụ Abraham đánh dấu việc Thiên Chúa chọn dân tộc Israel và hứa sẽ ban cho ông con cháu đông đúc và dẫn vào đất hứa. Thời của vua David đánh dấu sự lớn mạnh của vương quốc Israel. Đây là thời đại hoàng kim của Israel, vì vua David đã thống nhất 12 chi tộc, mở rộng bờ cõi và lên ngôi cai trị họ. Danh xưng của Chúa Giêsu là con vua David đã được nhắc tới 58 lần bởi các nhân vật khác nhau trong Tân Ước, chứng tỏ người Do Thái rất quan tâm đến gia phả của Đức Kitô. Họ chờ đợi đấng thiên sai xuất thân từ dòng dõi vua David sẽ đến giải phóng họ khỏi tay quân thù và lên ngôi cai trị muôn đời. Thứ hai, từ thời vua David tới thời lưu đày bên Babylon. Sau thời của David, vương quốc Israel bắt đầu xuống dốc. Bắt đầu bằng việc chia đôi đất nước, chạy theo vua chúa và các thần ngoại bang, vương quốc miền Bắc bị rơi vào tay của vua Assyria vào năm 721 trước công nguyên. Vương quốc miền Nam bị rơi vào tay của vua Babylon vào năm 587 trước công nguyên. Từ vua quan đến dân chúng đều bị dẫn đi lưu đày trong vòng 50 năm cho đến năm 438. Khi vua Ba Tư là Siro nghe lời Thiên Chúa phóng thích cho dân Do Thái được hồi hương. Từ thời lưu đày Babylon đến Đức Kitô, đây được coi là thời gian hy vọng vào đấng thiên sai mà nhiều ngôn sứ loan báo sẽ đến. Ezra và Nehemia, hai nhà lãnh đạo trong việc xây dựng lại đền thờ và khôi phục đất nước. Phần lớn người Do Thái chỉ quan tâm đến việc giải phóng đất nước khỏi tay quân thù. Vì thế họ chờ đợi một đấng thiên sai uy quyền sẽ dùng sức mạnh và quyền năng để tiêu diệt quân thù và khôi phục địa vị cho vương quốc Israel như thời của vua David. Thời đại của Đức Kitô đấng cứu thế. Theo gia phả con người, Chúa Giêsu là con ông Giuse và bà Maria. Ông Giuse là con vua David và Chúa Giêsu cũng sinh ra tại Bethlehem, nơi mà vua David đã sinh ra. Trình thuật Matthew nói rõ Maria có thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi thấy Maria có thai trước khi hai ông bà về chung sống, ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy thì sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Chính Chúa Giêsu sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Ngược lại với lòng mong muốn của đa số dân Do Thái về một đấng thiên sai uy quyền sẽ đến giải phóng dân khỏi ách nô lệ của ngoại bang, Đức Kitô chấp nhận thân phận của một đấng thiên sai đau khổ, chịu chết trên thập giá để giải thoát toàn dân khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ Isaiah: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Isaiah chương 7 câu 14. Bản 70 dùng chữ Paternon để chỉ trinh nữ, trong khi bản Masoretic Text Do Thái dùng chữ Anma, có nghĩa có thể là một người phụ nữ trẻ hay là một người đồng trinh. Truyền thống Công giáo dùng cả Isaiah chương 7 câu 14 và Matthew chương 1 câu 18 để xác tín Đức Mẹ Maria chọn đời đồng trinh. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải tin các tín điều đã được nghiên cứu cẩn thận và được tuyên bố bởi giáo hội qua các hông đồng. Đừng để các lạc thuyết mê hoặc chúng ta. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho nhân loại ngay từ đầu một kế hoạch cứu độ. Theo kế hoạch này, Đức Kitô sẽ đến trong thân xác con người để chuộc tội cho con người. Amen.